Hồi 8. Dùng khí công uống hầu nhi tử. Bỗng nghe tiếng nói mềm mại thánh thót. Nhị sư ca, trời mưa mãi không tạnh, quần áo tiểu muội ướt hết cả rồi, chúng ta vào đây uống trà đi. Lâm Bình Chi nghe lòng chấn động, y nhận ra đó chính là giọng nói của cô gái bán rượu xấu xí đã cứu tính mạng mình. Y vội vàng cúi mặt xuống, chợt nghe tiếng một lão già trả lời. Phải đấy, uống chén trà nóng cho ấm bụng. Hai người đi vào quán trà, ngồi xuống cái bàn đối diện Lâm Bình Chi hơi xéo qua một chút. Lâm Bình Chi liếc mắt khẽ nhìn. Đúng là thiếu nữ bán rượu mặc áo màu xanh đang ngồi quay lưng về phía y. Người kéo ghế ngồi ngang chính là lão Tác, mạo xưng là tổ phụ của thiếu nữ. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, thì ra hai người này là sư huynh muội, lại cải trang làm ông cháu, đến thành Phúc Châu có mưu đồ, không biết tại sao họ lại cứu mình, không chừng họ biết gia gia má má của mình ở đâu. Chủ quán trà thu dọn những chén còn sót lại trên bàn và đem trà nóng lên. Lão già nhìn thấy bảy miệng chén trà ở trên bàn bên cạnh, bất giác la lên một tiếng nhỏ ui chao, nói, tiểu sư muội nhìn kia. Thiếu nữ cũng vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi, công phu của người này thật tuyệt diệu, ai đã chém đứt bảy miệng chén trà này vậy? Lão già nói khẽ, tiểu sư muội, ta kiểm tra kiến thức của sư muội một phen. Nhất kiếm thất xuất, có thể làm bể ngọc tan vàng, tiểu muội có biết ai chém đứt bảy miệng chén này không? Chú thích, nhất kiếm thất xuất, nghĩa là một nhát gươm bảy lần phóng ra. Đọc tiếp, thiếu nữ giả bộ bực mình nói, tiểu muội chưa nhìn thấy, làm sao biết là ai chém? Bỗng nhiên nàng vỗ tay cười nói, tiểu muội biết rồi, tiểu muội biết rồi, 36 đường hồi phong lạc nhãn kiếm, chiêu thứ 17, nhất kiếm lạc cửu nhạn là kiệt tác của Lưu Tam Gia Lưu Chính Phong. Chú thích, nhất kiếm lạc cửu nhạn nghĩa là một nhát gươm rơi chính con nhạn. Đọc tiếp, lão già cười lắc đầu nói, chỉ sợ kiếm pháp của Lưu Tam Gia chưa tới trình độ này, sư muội chỉ đoán trúng một nửa. Thiếu nữ giơ ngón tay trỏ lên chỉ vào mặt lão cười nói, nhị sư ca đừng nói, tiểu muội biết rồi, đây là Tiêu Tương Dạ Vũ Mặc Đại Tiên Sinh. Bỗng nhiên có 7-8 âm thanh cùng vang lên, có người vỗ tay, có người cười ha hả, đều nói, sư muội có đôi mắt tinh tường quá. Lâm Bình Chi kinh hãi thầm hỏi, ở đâu đến nhiều người như vậy? Bình Chi nhìn trộm thấy hai người ngủ gục trên bàn đã đứng dậy, còn 5 người khác từ trong nội đường quán trà đi ra. Có người ăn mặc như phu khuân vác, có người tay cầm bàn tính giống như nhà buôn, lại có người cho con khỉ con ngồi trên vai, giống như muốn dùng con khỉ để làm trò. Thiếu nữ cười nói, ồ, thì ra các ông nắp cá ở đây làm cho tiểu muội giật thót người, đại sư ca đâu? Gã có con khỉ cười nói, tại sao hễ gặp mặt thì sư muội gọi chúng tôi là các ông? Thiếu nữ cười nói, bọn sư ca cứ nấp lánh lén lút để dọa nạt người, không khác lục lâm thảo khấu trong chốn giang hồ sao? Đại sư ca sao không cùng đi chung với các sư ca? Gã có con khỉ cười nói, tại sao sư muội không hỏi ai khác mà chỉ hỏi đại sư ca? Gặp mặt chưa nói được 3 câu thì đã hỏi 2 câu đại sư ca đâu rồi, sao sư muội không hỏi lục sư ca? Thiếu nữ dậm chân nói, không, sư ca con khỉ này ở đây chưa chết lại cũng không bị thương là tốt rồi, hỏi sư ca nữa để làm gì? Gã có con khỉ cười nói, đại sư ca cũng không chết, không bị thương, sư muội hỏi y làm gì? Thiếu nữ làm bộ giận nói, tiểu muội không nói chuyện với sư ca nữa, tứ sư ca, chỉ có sư ca là người tốt, vậy sư ca cho tiểu muội hỏi đại sư ca đâu? Gã ăn mặc như phu khuân vác chưa kịp trả lời thì mấy người kia đã cười nói, chỉ có tứ sư ca là người tốt, còn bọn ta là người xấu, mà lão tứ lại không nói chuyện với sư muội. Thiếu nữ nói, không cần đâu, không nói thì không nói, các sư ca không nói thì tiểu muội cùng với nhị sư ca đi dọc đường gặp nhiều chuyện cổ quái ly kỳ, đừng có hòng tiểu muội kể cho các sư ca nghe nửa câu. Người ăn mặc như phu khuân vác nãy giờ im không nói gì, cứ ngay ra như khúc gỗ, bây giờ mới nói. Hôm qua, bọn ta cùng với đại sư ca chia tay nhau ở Hành Dương. Đại sư ca bảo bọn ta đi trước, bọn ta ở đây đợi hơn nửa ngày. chắc đại sư ca đã tỉnh rượu cũng sắp đến bây giờ. Thiếu nữ nhíu mày nói, lại uống rượu nữa ư? Người ăn mặc giống phu khuân vác nói, phải. Gã cầm bằng tính nói, đây là dịp đại sư ca uống rượu thỏa thích, từ sáng sớm uống cho đến trưa, lại từ trưa uống cho đến tối. Tính ra đại sư ca cũng đã uống được 20-30 cân rượu ngon. Thiếu nữ nói, uống như vậy chẳng cháy ruột cháy gan sao? Sao sư ca không khuyên đại sư ca mấy lời? Gã cầm bằng tính le lưỡi nói, đại sư ca mà nghe người khác khuyên thì có mà mặt trời mọc hướng Tây. Trừ phi tiểu sư muội khuyên thì may ra đại sư ca có thể uống ít đi một cân, nửa cân. Mọi người đều cười ồ. Thiếu nữ nói, tại sao lại uống nhiều như vậy? Có phải đại sư ca gặp chuyện gì cao hứng chăng? Gã cầm bằng tính nói, việc này phải hỏi đại sư ca. Chắc có lẽ đại sư ca biết đến Thành Hành Sơn sẽ được gặp mặt tiểu sư muội nên lòng vui vẻ, đặc biệt uống nhiều thêm một chút. Thiếu nữ nói, sư ca lại nói vớ vẩn rồi. Nhưng trong giọng điệu lại tỏ ra vui mừng. Lâm Bình Chi nghe sư huynh muội họ cười nói, nghĩ thầm, nghe bọn này nói thì cô nương này với đại sư ca của nàng dường như có tình ý với nhau. Nhưng mà nhị sư ca đã già như thế này thì chắc đại sư ca cũng phải già khú đế. Cô nương này không quá 16-17 tuổi, tại sao lại yêu một ông lão như vậy? Lâm Bình Chi liền nghĩ lại, lúc đó mới hiểu ra. À, phải rồi, cô nương này mặt mày rỗ chằn rỗ chịch, tướng mạo xấu quắc, ai cũng không thương nổi. Vì vậy cô đành phải yêu một lão già nghiện rượu đã góa vợ. Y nghe thiếu nữ hỏi lại, ngày hôm qua đại sư ca đã uống rượu từ sáng rồi phải không? Gã có con khỉ nói, không nói cho sư muội nghe rõ thì sư muội cũng không buông tha cho bọn ta. Sáng sớm hôm qua, 8 người bọn ta định lên đường, đại sư ca bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu, bèn nhìn xem thì thấy một lão ăn mày tay cầm bầu rượu đang kê miệng vào bầu uống. Lúc đó cơn nghiện rượu của đại sư ca nổi lên. Đại sư ca liền tiến lại lão ăn mày chuyện trò, khen rượu của lão rất thơm và hỏi đó là rượu gì. Lão ăn mày đáp, đây là hầu nhi tửu. Đại sư ca hỏi, tại sao gọi là hầu nhi tửu? Lão ăn mày đáp, có bầy khỉ ở trong rừng tương Tây biết hái trái cây làm rượu. Bầy khỉ hái những quả rất tươi rất ngọt, vì vậy làm ra rượu cực kỳ ngon. Lão gặp được ở trong núi, vừa lúc lũ khỉ không có ở nhà, bèn lấy trộm 3 bầu rượu, còn bắt theo một con khỉ con. Con khỉ ấy tức là chú khỉ này đây. Gã vừa nói vừa lấy tay chỉ con khỉ trên vai. Chân sau của con khỉ bị cột bằng một sợi dây buộc vào cánh tay của gã. Con khỉ không ngừng sờ đầu gãi tai, nhăn mặt chau mày, trông rất buồn cười. Thiếu nữ nhìn chăm chăm vào con khỉ, cười nói, Lục sư ca, thảo nào ngoại hiệu của Lục sư ca là Lục Hầu Nhi. Chú thích, tức con khỉ nhỏ, đọc tiếp. Lục sư ca và chú khỉ nhỏ này đúng là một cặp huynh đệ vậy. Gã Lục Hầu Nhi vênh mặt lên nói một cách nghiêm chỉnh. Chúng tôi không phải là anh em ruột thịt mà là sư huynh sư đệ. Chú nhỏ này là sư ca của ta, còn ta là lão nhị. Mọi người nghe vậy đều bật cười ha hả. Thiếu nữ cười nói, được rồi, Lục sư ca dám nói vòng vo để chửi xéo đại sư ca, để tiểu muội đi tố cáo, đại sư ca sẽ đá Lục sư ca lộn nhào mấy vòng coi chơi. Rồi cô lại hỏi, tại sao người anh em đó lại đến với Lục sư ca? Lục Hầu Nhi nói, người anh em ta ư? Tiểu muội nói con tiểu súc sinh này phải không? Trời ơi, nói ra thì dài dòng lắm, nhức cả đầu. Thiếu nữ cả cười nói, Lục sư ca không nói thì tiểu muội cũng đoán được, nhất định là đại sư ca đem con khỉ này về báo Lục sư ca trông nom để chú khỉ nhỏ này cất rượu cho đại sư ca uống. Lục Hầu Nhi nói, sư muội quả thật là một. Gã muốn nói tiểu muội là một con khỉ, nhưng mới nói được mấy chữ gã lập tức nín lại rồi đổi giọng, đúng rồi, sư muội đoán rất đúng. Thiếu nữ mỉm cười nói, đại sư ca thích làm những chuyện kỳ cục lạ đời. Con khỉ ở trong rừng mới biết làm rượu, khi bị người ta bắt về làm sao có thể đi hái trái để cất rượu được. Lục sư ca thả nó đi hái trái đi. Cô dừng lại một chút rồi cười nói, nếu không thì tại sao lại không thấy Lục sư ca cất rượu? Lục Hầu Nhi ngẩng mặt lên nói, sư muội không tôn kính sư huynh, nói năng lung tung không có tôn ti gì cả. Thiếu nữ cười nói, chao ôi, bây giờ còn bày đặt ra là sư huynh nữa. Lục sư ca chưa nói đến chính đề, tại sao đại sư ca uống rượu từ sáng đến tối không thôi? Lục Hầu Nhi nói, phải rồi, lúc đó đại sư ca không chê dơ bẩn, bèn đến bên lão ăn mày năn nỉ lão cho uống rượu. Chao ôi, trên người lão ăn mày đó cáo ghét lớp lớp, dày có ba tấc, cháy rận trên áo rách chui ra chui vào, nước mắt nước mũi đầy cả mặt. Có lẽ trong bầu rượu của lão cũng có không ít đờm giải. Thiếu nữ bụng miệng chào mày nói, đừng nói nữa, ta nghe muốn phát ói. Lục Hầu Nhi nói, sư muội buồn ói, còn đại sư ca thì không buồn ói đâu. Lão ăn mày đó nói, ba bầu Hầu Nhi tử của lão uống hết chỉ còn lại hơn nửa bầu, quyết không thể cho ai. Đại sư ca lấy ra một lạng bạc nói, ta mua một lạng bạc một hớp rượu. Thiếu nữ vừa tức giận vừa buồn cười, tham uống như quỷ. Lục Hầu Nhi nói tiếp, lão ăn mày đồng ý, bèn nhận bạc rồi nói, chỉ được uống một hớp thôi. Đại sư ca nói, đã nói một hớp tất nhiên là uống một hớp. Đại sư ca cầm bầu rượu kề sát trên miệng, há miệng uống. Nào ngờ một hớp của đại sư ca quá dài, chỉ nghe tiếng ừng ực. Đại sư ca đã uống một hơi cạn sạch nửa bầu rượu. Thì ra đại sư ca sử dụng khí công sư phụ truyền thụ cho, không cần lấy hơi mà uống như rồng hút nước. Hơn nửa bầu rượu đại sư ca uống sạch không còn một giọt. Mọi người nghe đến đây cùng cười lên ha hả. Lục Hầu Nhi lại nói, tiểu sư muội, nếu ngày hôm qua sư muội ở Hành Dương tận mắt thấy công phu uống rượu của đại sư ca thì sư muội không thể không khâm phục mà cúi đầu lại năm cái sát đất. Đại sư ca thần ngưng tại đan điền, khí đưa vào tử phủ, thần bay bổng vượt qua hoa nhạc, khí xông cao lên tận mây xanh, làm rung động cả sao Bắc Đẩu. Môn khí công này sử dụng đến độ xuất thần nhập hóa, huyền diệu vô cùng. Thiếu nữ cười lăn lộn rồi nói móc, miệng Lục sư ca trơn như mỡ, cứ bốc thơm đại sư ca lên tới trời xanh. Hư, sư ca dám lấy khẩu quyết của chúng ta ra mà chế nhạo, nên cẩn thận đó nghe. Chú thích, khẩu quyết nghĩa là bí quyết truyền miệng. Đọc tiếp. Lục Hầu Nhi cười nói, ta không ăn ốc nói mò, ở đây có 6 vị sư huynh sư đệ, ai cũng nhìn thấy cả. Có phải là đại sư ca sử dụng khí công uống sạch bầu Hầu Nhi tử không quý vị? Mấy người bên cạnh đều gật đầu nói, sự thật đúng như vậy đó tiểu sư muội. Thiếu nữ thở dài rồi nói, công phu này rất khó, mọi người không ai luyện nổi, chỉ có mình đại sư ca học được. Ai ngờ đại sư ca lại đem ra lừa gạt lão ăn mày để uống rượu. Giọng nói của cô dường như vừa giận dỗi lại vừa có ý ca ngợi. Lục Hầu Nhi nói, đại sư ca uống sạch bầu rượu, tất nhiên lão ăn mày đó không chịu. Lão nắm vạt áo của đại sư ca mà la, rõ ràng là ngươi nói chỉ uống một hớp, tại sao lại nốc sạch nửa bầu rượu của ta? Đại sư ca cười nói, quả thực ta chỉ uống có một hớp. Lão có thấy ta dừng lại để lấy hơi không? Không lấy hơi tức là chỉ một hớp thôi. Chúng ta chưa bàn bạc làm một hớp lớn hay một hớp nhỏ. Kỳ thực, ta chỉ mới uống có nửa hớp. Nói một hớp thật ra chưa đủ. Một hớp thì một lạng bạc. Nửa hớp thì chỉ nửa lạng. Hãy trả lại ta nửa lạng. Thiếu nữ cười nói, đã uống rượu của người ta mà còn đòi tiền lại ư? Lục Hầu Nhi nói, gã ăn mày tức quá định khóc. Đại sư ca nói, lão huynh nóng nảy như vậy, nhất định là một quân tử hảo rượu. Nào nào, ta làm chủ xì, kính mời lão huynh một bữa thật say. Đại sư ca bèn kéo lão ăn mày lên một tủ lâu bên đường. Cả hai thì nhau uống, chén chú chén anh không ngừng nghỉ. Bọn ta đợi đến giữa trưa, hai người vẫn còn uống. Đại sư ca muốn có con khỉ nên bảo lão đưa con khỉ cho mình chăm sóc. Đợi đến xế chiều, lão ăn mày say lăn ra đất, bò dậy không nổi. Đại sư ca vẫn ngồi rót rượu uống tì tì, nhưng nói năng vẫn rất tỉnh táo. Đại sư ca bảo bọn ta đến hành sơn trước rồi mình sẽ tới sau. Thiếu nữ nói, thì ra là vậy. Thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi nói, lão ăn mày đó có phải là người trong cái bang không? Người giống phu khuân vác lắc đầu nói, không phải, lão không biết võ công, trên lưng không đeo túi. Thiếu nữ nhìn ra ngoài trời một hồi lâu, thấy mưa vẫn tầm tã không ngớt, nàng lẩm bẩm một mình, nếu đại sư ca cùng với anh em tới đây ngày hôm qua thì hôm nay khỏi phải dầm mưa dãi gió mà đi. Lục Hầu Nhi nói: "Tiểu sư muội, sư muội nói sư muội và nhị sư ca trên đường gặp rất nhiều chuyện ly kỳ, vậy sư muội hãy kể lại cho bọn ta nghe đi." Thiếu nữ nói: "Lục sư ca sốt ruột làm gì, đợi đại sư ca đến rồi kể cũng không muộn, để muội khỏi phải kể nhiều lần. Các vị sư ca hẹn gặp nhau ở đâu?" Lục Hầu Nhi đáp: "Không hẹn gì cả, thành Hành Sơn này không lớn gì mấy, tất nhiên sẽ gặp nhau thôi." "Được, tiểu sư muội gạt ta, bảo ta kể việc đại sư ca uống Hầu Nhi tử mà chuyện của mình lại lờ đi không nói nha." Thiếu nữ dường như không tập trung tâm trí, nói: "Nhị sư ca, xin nhị sư ca hãy kể lại cho các vị sư ca nghe được không?" Cô nhìn phía sau lưng Lâm Bình Chi một cái, rồi nói: "Ở đây có nhiều tai mắt, chúng ta đi tìm một khách điếm rồi hãy nói." Một gã khác cao nghệu, từ nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng: "Trong thành Hành Sơn, bao nhiêu khách điếm lớn nhỏ đều chật ních tân khách. Chúng ta lại không muốn đến làm phiền Lưu Phủ. Hãy chờ đại sư ca thêm một lúc nữa rồi chúng ta đến miếu Tự Đường ở ngoại thành nghỉ chân. Nhị sư ca tính thế nào?" Lúc này đại sư ca chưa đến, lão già kia trở thành thủ lĩnh của bọn đồng môn. Lão gật đầu: "Được, chúng ta ở đây đợi đại sư ca vậy." Lục Hầu Nhi sốt ruột khẽ nói: "Tên lưng gù này chắc có lẽ là một người điên, ngồi ở đây cả nửa ngày rồi vẫn không cục cửa, đếm xỉa đến gã làm chi? Nhị sư ca, sư ca và tiểu sư muội đến Phúc Châu thám thính được gì? Phước Oa Tiêu Cục đã bị phái Thanh Thành làm cỏ rồi, nhà họ Lâm không có võ công chân thật gì cả sao?" Lâm Bình Chi nghe bọn họ nói đến tiêu cục của mình càng chú ý hơn. Lão già nói: "Ta và tiểu sư muội gặp sư phụ ở Trường Sa, sư phụ bảo bọn ta đến thành Hành Sơn gặp đại sư ca và các vị sư đệ. Chuyện ở Phúc Châu hãy tạm để qua một bên. Tại sao Mạc đại tiên sinh bỗng nhiên có mặt ở đây, sử chiêu nhất kiếm lạc cửu nhạn vậy? Các sư đệ đều nhìn thấy cả chứ?" Lục Hầu Nhi đáp: "Dạ phải." Rồi gã đem chuyện mọi người bàn tán Lưu Chính Phong vì sao rửa tay gác kiếm, Mạc đại tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện ra sao, mọi người kinh hãi thế nào lần lượt kể lại. Lão già hừ một tiếng, một lúc sau mới nói: "Trên giang hồ ai cũng nói Mạc đại tiên sinh và Lưu Tam Gia có chuyện bất hòa. Lần này Lưu Tam Gia rửa tay gác kiếm mà hành tung của Mạc đại tiên sinh lại kỳ bí như vậy, càng khiến cho người ta không thấu hiểu được nội tình." Hồi 9. Phái Thanh Thành cũng luyện tịch tà. Gã cầm bàn tính nói: "Nhị sư ca, nghe nói trưởng môn phái Thái Sơn là Thiên Môn chân nhân đã thân hành đến Lưu Phủ rồi." Lão già nói: "Thiên Môn chân nhân thân hành đến sao? Lưu Tam Gia hân hạnh lắm. Thiên Môn chân nhân đã nghỉ ở Lưu Phủ. Nếu như hai sư huynh đệ Mạc Lưu của phái Hành Sơn thực sự có chuyện tranh chấp nội bộ mà Thiên Môn chân nhân lại ủng hộ Lưu Tam Gia, thì Mạc đại tiên sinh khó có thể làm gì được." Thiếu nữ nói: "Nhị sư ca, theo sư ca thì Dư Quán chủ phái Thanh Thành sẽ ủng hộ ai?" Lâm Bình Chi nghe được sáu chữ Dư Quán chủ phái Thanh Thành thì tinh thần chấn động, giống như bị ai đấm mạnh vào ngực một cái. Bọn Lục Hầu Nhi nhốn nháo nói: "Dư Quán chủ cũng đến rồi ư? Mời được lão xuống núi Thanh Thành thật không phải là chuyện dễ. Trong thành Hành Sơn này thật là náo nhiệt, các vị cao thủ tập trung về chỉ sợ xảy ra một cuộc long tranh hổ đấu." "Tiểu sư muội, sư muội nghe ai nói Dư Quán chủ đã đến rồi?" Thiếu nữ nói: "Cần gì phải nghe ai nói, chính tiểu muội thấy lão đến." Lục Hầu Nhi hỏi: "Tiểu sư muội thấy Dư Quán chủ đến rồi ư? Tại thành Hành Sơn à?" Thiếu nữ đáp: "Chẳng những tiểu muội đến thành Hành Sơn mới thấy lão, mà ngay lúc còn ở Phúc Kiến đã gặp lão rồi, đến Giang Tây lại gặp lão một lần nữa." Gã cầm bàn tính nói: "Dư Quán chủ đi Phúc Kiến làm gì? Tiểu sư muội, sư muội làm sao biết được?" Thiếu nữ đáp: "Ngũ sư ca không cần nói khích tiểu muội. Tiểu muội tính nói rồi, nhưng sư ca nói khích thì tiểu muội không thèm nói nữa." Lục Hầu Nhi nói: "Đây là chuyện của phái Thanh Thành, dù có nói cho người khác nghe cũng chẳng sao cả. Nhị sư ca, Dư Quán chủ đến Phúc Kiến để làm gì vậy? Sư ca với sư muội gặp lão trong trường hợp nào?" Lão già đáp: "Đại sư ca còn chưa đến, mà mưa vẫn không ngớt, các vị lại nhàn rỗi, để ta kể lại đầu đuôi cho mà nghe. Mọi người biết nguyên nhân và hậu quả rồi đấy. Sau ngày gặp người phái Thanh Thanh, ta mới rõ ngọn ngành. Tháng chạp năm ngoái, đại sư ca ở Hán Trung đã đá Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng của phái Thanh Thanh. Lục Hầu Nhi bỗng nhiên cười hề hề, thiếu nữ nguýt anh ta một cái, nói: "Cười cái gì vậy?" Lục Hầu Nhi vừa cười vừa nói: "Ta cười hai gã đó quá tự cao tự đại, cái gì Nhân Anh với Nhân Hùng, làm cho bạn hữu giang hồ nhầm lẫn gọi là Anh Hùng, Hào Kiệt, Thanh Thành, Tứ Tú. Cũng chẳng khác gì tên gọi của ta là Lục Đại Hữu mà ta chẳng có cái gì ráo." Thiếu nữ nói: "Sao lại nói cái gì cũng không có? Nếu sư ca không phải họ Lục, không gọi là Lục Đại Hữu, thì trong đồng môn sao lại xứng đáng đứng hàng thứ sáu? Ngoại hiệu sao lại gọi là Lục Hầu Nhi?" Lục Đại Hữu cười đáp: "Được, từ nay về sau ta sẽ đổi danh là Lục Đại Vô." Một người khác nói: "Sư đệ đừng làm gián đoạn câu chuyện đang nói dở của nhị sư ca." Lục Đại Hữu đáp: "Không gián đoạn thì không gián đoạn chứ sao?" Gã lại tiếp tục cười hề hề. Thiếu nữ chau mày nói: "Còn cười cái gì nữa, sư ca lộn xộn quá." Lục Đại Hữu cười nói: "Ta nhớ đến hai gã Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng bị đại sư ca đá cho lộn nhào 7-8 vòng mà không biết bị ai đá, lại càng không biết tại sao bị đá. Thì ra đại sư ca chỉ nghe đến cái tên của chúng đã phát giận, vừa uống rượu vừa chửi to: Cẩu Hùng Giả Trư Thanh Thành Tứ Thú. Chú thích: nghĩa là chó, gấu, khỉ, heo, Thanh Thành bốn con thú. Đọc tiếp: Hai gã Hầu Hồng cả giận, tiến lên động thủ, liền bị đại sư ca đá từ trên lầu rớt xuống đất. Ha ha. Lâm Bình Chi nghe vậy, cảm thấy lòng được an ủi, đâm ra có thiện cảm với gã đại sư ca này. Tuy y chưa hề gặp Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng, nhưng hai tên này là sư huynh sư đệ của Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào. Chúng bị vị đại sư ca kia đá rớt xuống lầu, quả là mất mặt. Lão già nói: "Đại sư ca đá hai gã Hầu Hồng, nhưng chúng không biết đại sư ca là ai. Sau đó chúng mới hiểu cớ sự về bẩm lại sư phụ. Dư quán chủ viết thư gửi cho sư phụ chúng ta. Lão dùng lời lẽ rất khách khí, nói rằng lão quản giáo đệ tử không nghiêm, đã để đệ tử đắc tội với các vị cao đồ của quý phái, nên mau viết thư xin lỗi." Lục Đại Hữu nói: "Lão họ Dư này thật xảo quyệt. Lão viết thư đến xin lỗi, nhưng kỳ thực là đưa cáo trạng cho sư phụ, báo hại đại sư ca phải bị phạt quỳ ở ngoài cổng một ngày một đêm. Các vị sư huynh sư đệ đến gặp sư phụ cầu xin mãi, sư phụ mới tha cho." Thiếu nữ nói: "Tha đâu mà tha, đại sư ca còn bị đánh thêm 30 roi nữa." Lục Đại Hữu đáp: "Ta hoan hô đại sư ca nên cũng bị ăn theo 10 roi. Nhưng nhìn hai gã tiểu tử Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng lăn lông lốc từ trên lầu xuống, bộ dạng thảm hại, ta bị đánh 10 roi cũng đáng, ha ha." Gã cao nghệu nói: "Sau đó người vẫn chứng nào tật ấy, 10 roi này kể như bị uổng phí rồi." Lục Đại Hữu nói: "Tiểu đệ làm sao mà hối cải được? Đại sư ca muốn đá người ta rớt xuống lầu, tiểu đệ làm sao có đủ bản lĩnh để ngăn cản được đại sư ca?" Gã cao nghệu nói: "Nhưng sư đệ đến bên cạnh khuyên đại sư ca mấy câu có tốt hơn không? Sư phụ nói không sai tí nào, Lục Đại Hữu chẳng bao giờ chịu khuyên giải ai, chỉ chờ lửa cháy để đổ thêm dầu, đánh 10 roi." Nói xong gã cười ha hả, mọi người cũng cười ầm cả lên. Lục Đại Hữu nói: "Tiểu đệ bị sư phụ phạt thật là oan uổng. Sư ca nghĩ xem, đại sư ca xuất cước nhanh đến cỡ nào, hai vị đại anh hùng từ hai bên sòng sọc chạy tới, đại sư ca vẫn đưa bát rượu lên uống ừng ực. Tiểu đệ la lên: Đại sư ca cẩn thận. Liền nghe bốp bốp hai tiếng, tiếp theo là hai tiếng bụp bụp. Hai vị đại anh hùng đã từ cầu thang trên lầu lăn một mạch xuống đất. Đệ nhìn chăm chú để học đường báo vĩ cước tuyệt chiêu của đại sư ca, nhưng tiểu đệ xem còn không kịp thì làm sao mà nói đến chuyện học cho được." Chú thích: báo vĩ cước, nghĩa là cú đá kiểu đuôi báo. Đọc tiếp: "Nói tiểu đệ chuyên môn đổ dầu vào lửa, thiệt là oan cho tiểu đệ." Gã cao nghệu nói: "Lục Hầu Nhi, Ta hỏi đệ, lúc đại sư ca quát Cẩu Hùng, Giả Trư, Thanh Thành tứ thú, sư đệ có quát đệm theo không? Hãy nói thật ta nghe xem. Lục Đại Hữu cười hì hì đáp, đại sư ca đã quát như vậy, chúng ta là sư đệ có lý do gì mà không phụ họa để trợ thêm Oai Phong? Chẳng lẽ sư ca bảo tiểu đệ giúp mấy gã phái Thanh Thành chửi lại đại sư ca ư? Gã cao nghệu cười nói, xem ra sư phụ chẳng phạt quan sư đệ chút nào. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, gã Lục Hầu Nhi này tóm lại cũng là người tốt, không biết họ là người phái nào. Lão già nói, lời của sư phụ giáo huấn đại sư ca đáng để mọi người ghi nhớ trong lòng. Sư phụ nói, người học võ trên giang hồ ngoại hiệu rất nhiều, mà ngoại hiệu nào cũng đều thậm xưng quá đáng. Nào là Oai Chấn Giang Hồ, nào là Truy Phong Hiệp, Thảo Thượng Phi. Chú thích: Oai Chấn Giang Hồ nghĩa là tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, Truy Phong Hiệp nghĩa là hiệp khách đuổi gió, Thảo Thượng Phi nghĩa là bay trên cỏ. Đọc tiếp: Người can dự làm chi cho lắm vậy? Người ta muốn xưng anh hùng hào kiệt thì ngươi cứ gọi như vậy. Hành vi của họ nếu đúng là hành vi của anh hùng hào kiệt thì chúng ta khâm phục, kết giao với họ. Còn không được, tại sao lại đem lòng thù ghét? Nhưng nếu họ không phải là anh hùng hào kiệt thì sẽ có công luận võ lâm, mọi người sẽ chê cười, chúng ta hà tất phải bận tâm. Mọi người nghe nhị sư ca nói xong đều gật đầu khen ngợi. Lục Đại Hữu nói khẽ, ngoài hiệu nổi danh của ta là Lục Hầu Nhi, không ai nghe xong mà không nổi nóng. Lão già mỉm cười nói, việc đại sư ca đá hai gã hầu nhân anh Hồng Nhân Hùng từ trên lầu rớt xuống là điều đại sỉ nhục cho phái Thanh Thành, tất nhiên chúng phải giấu kín, ngay cả đệ tử bổn phái cũng ít ai biết. Sư phụ đã dặn đi dặn lại, cấm chúng ta không được đem chuyện đó nói ra bên ngoài để khỏi gây mối bất hòa. Từ nay về sau, chúng ta không bàn đến chuyện này nữa, đề phòng có kẻ nghe được mà truyền rộng ra. Lục Đại Hữu nói, kỳ thực, võ công của phái Thanh Thành chẳng qua chỉ là hư danh, ta đắc tội với họ thì cũng chẳng làm gì được nhau. Gã chưa dứt lời thì lão già quát lên, Lục sư đệ đừng nói năng sằng bậy, liệu hồn đấy. Nếu không khi về ta bẩm sư phụ, sư đệ lại bị thêm 10 roi nữa. Đại sư ca sử báo vĩ cước đá người ta rớt xuống lầu. Một là vì đại sư ca nhân lúc chúng không kịp phòng bị mà xuất chiêu. Hai là đại sư ca là một người xuất chúng trong môn phái ta, người khác không thể bì kịp. Liệu sư đệ có bản lãnh đá người ta rớt xuống lầu không? Lục Đại Hữu lè lưỡi, xua tay nói, nhị sư ca đừng đem tiểu đệ so với đại sư ca. Lão già nghiêm nghị nói, dư quán chủ, chưởng môn phái Thanh Thành thực sự là kỳ tài quái kiệt trong võ lâm ngày nay, ai dám coi thường lão thì người đó thật là xui xẻo. Tiểu sư muội gặp dư quán chủ rồi ư? Sư muội cảm thấy lão thế nào? Thiếu nữ đáp, dư quán chủ ư? Lão ra tay rất nham hiểm, tiểu muội thấy lão rất đáng sợ, từ đây về sau tiểu muội không muốn gặp lão ta nữa. Giọng nói của cô run run, dường như chưa hết sợ. Lục Đại Hữu nói, dư quán chủ ra tay nham hiểm ư? Tiểu sư muội có thấy lão giết người không? Thiếu nữ sợ đến nỗi người nàng co rúm lại không trả lời được. Lão già nói, hôm nhận được thư của dư quán chủ, sư phụ tức giận đùng đùng trách phạt đại sư ca và lục sư đệ. Ngày hôm sau người viết một phong thư sai ta đến núi Thanh Thành. Mấy người sư đệ cùng la lên, thì ra hôm ấy nhị sư ca vội vàng xuống núi là để đi Thanh Thành ư? Lão già trả lời, đúng vậy, hôm đó sư phụ dặn ta không được nói với các vị sư huynh sư đệ để khỏi sinh thêm rắc rối. Lục Đại Hữu hỏi, sao lại có thể sinh thêm rắc rối? Sư phụ chỉ xem chuyện này là chuyện vặt mà thôi. Việc sư phụ dặn dò tất nhiên là có đạo lý, không ai có thể cãi lệnh được. Gã cao nghệu nói, sư đệ thì biết cái gì? Nếu như nhị sư ca nói cho sư đệ nghe, sư đệ nhất định sẽ đi mách lẻo với đại sư ca. Tuy đại sư ca không dám kháng lệnh sư phụ, nhưng huynh ấy cũng sẽ nghĩ ra một vài chuyện kỳ quặc để gây sự với phái Thanh Thành, có thể lắm chứ. Lão già nói, tam đệ nói phải đấy, bạn bè giang hồ của đại sư ca rất nhiều, huynh ấy muốn làm chuyện gì thì nhất định không chịu một mình ra tay. Sư phụ nói với ta rằng trong thư đều là những lời xin lỗi dư quán chủ, rằng là đệ tử càng quấy, người rất tức giận, muốn trục xuất ra khỏi sư môn, nhưng sợ làm như vậy thì giang hồ sẽ cho rằng hai phái chúng ta phát sinh chuyện hiềm khích không hay, nên bây giờ đã đem hai tên càng quấy. Nói đến đây, lão đưa mắt nhìn Lục Đại Hữu một cái. Lục Đại Hữu vẻ mặt hầm hầm, giận dữ nói, đệ cũng là kẻ càng quấy ư. Thiếu nữ nói, sư phụ đưa Lục sư ca lên ngang hàng với đại sư ca mà sư ca lấy làm nhục lắm sao? Lục Đại Hữu nghe vậy khoái chí, bèn kêu to, phải, phải, đem rượu lại, đem rượu lại. Nhưng quán chỉ bán trà chứ không bán rượu. Chủ quán vội chạy đến nói, à, lão gia, tiểu điếm chỉ có những loại trà Động Đình Xuân, Thủy Tiên, Long Tỉnh, Kỳ Môn, Phổ Nhị, Thiết Quan Âm. Ha, lão gia, không có bán rượu, ha, lão gia. Người ở Hành Dương, Hành Sơn đầu câu nói thường đệm chữ ha. Lão chủ quán rõ ràng là người vùng này. Lục Đại Hữu nói, ha, lão gia, ha, quý điếm của lão không bán rượu, ha, ta uống trà thay cho uống rượu vậy, ha, lão gia. Chủ quán trà nói, dạ, dạ, ha, lão gia. Nói xong lão chủ quán rót nước sôi vào bình trà. Lão già lại nói, trong thư sư phụ nói bây giờ đã đem hai tên càng quấy đánh đòn, đáng lẽ bảo chúng đích thân đến núi Thanh Thành để ăn năn tạ tội, nhưng sau khi ăn đòn hai tên đã bị thương tích nặng không thể đi được, nên phái nhị đệ tử Lao Đức Nặc đến để lãnh trách nhiệm. Chuyện này hoàn toàn do hai tên càng quấy mà ra, mong rằng dư quán chủ nghĩ đến sự giao hảo của hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn trước nay mà bỏ qua cho, sau này gặp nhau sư phụ sẽ đích thân tạ tội với dư quán chủ. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, thì ra người này là Lao Đức Nặc, bọn các người là phái Hoa Sơn, một trong ngũ nhạc kiếm phái, y biết rõ nội dung bức thư, nghĩ bụng, thì ra hai phái này có mối giao hảo sâu xa. Bất giác y run sợ thầm nghĩ, Lao Đức Nặc và cô nương xấu xí này đã gặp ta hai lần, không thể để bọn họ nhận ra mình. Lao Đức Nặc lại nói, khi ta đến phái Thanh Thành, gã hầu nhân anh không thèm nói gì, nhưng gã hồng nhân hùng thì còn căm tức, đã buông lời chế giễu, lại còn muốn cùng ta động thủ. Lục Đại Hữu chửi, mẹ nó, cái đồ ngu ngốc không biết lượng sức. Vì sư ca, giao đấu thì giao đấu, sợ gì gã? Cái gã họ Hồng này không xứng đáng là đối thủ của huynh. Lao Đức Nặc nói, sư phụ bảo ta đến núi Thanh Thành tạ tội để khỏi sinh thêm chuyện. Ta phải nhẫn nại lưu lại núi Thanh Thành 6 ngày. Đến ngày thứ 7 mới được dư quán chủ tiếp kiến. Lục Đại Hữu nói, hứ, bày đặt làm bộ làm tịch dữ. Vì sư ca, trong 6 ngày 6 đêm đó, e rằng huynh bực bội lắm. Lao Đức Nặc đáp, bọn đệ tử phái Thanh Thành chế giễu ta rất sâu cay, tất nhiên ta phải ráng nhịn. Ta biết rằng sở dĩ sư phụ phái ta đi làm việc này không phải vì võ công của ta hơn người, mà vì tuổi ta đã cao nên trầm tĩnh, nhẫn nại hơn các vị sư huynh sư đệ. Ta càng có thể nhẫn nại bao nhiêu thì càng hoàn thành sứ mệnh tốt hơn bấy nhiêu. Chúng không thể ngờ lưu ta lại trong Tùng Phong quán núi Thanh Thành hơn 6 ngày, cuối cùng cũng chẳng ích gì cho chúng. Ở Tùng Phong quán, ta vẫn chưa gặp được dư quán chủ, vô cùng buồn chán. Đến sáng thứ 3, ta dậy sớm đi tản bộ, ngấm ngầm luyện công điều tức để khỏi sao lãng công phu. Đi đến luyện võ sảnh phía sau Tùng Phong quán, ta chợt thấy 10 mấy gã đệ tử phái Thanh Thành đang luyện võ. Trong võ lâm, chuyện xem người ta luyện công là điều đại kỵ. Ta không dám đứng lâu, liền lập tức quay về phòng. Nhưng việc nhìn thấy đó đã gây cho ta mối hoài nghi. 10 mấy tên đệ tử đều sử một loại kiếm pháp, nhìn thoáng qua kiếm pháp chúng luyện đều giống nhau, và chúng đều là những người mới học nên xuất chiêu rất vụng về. Còn đó là kiếm pháp gì thì trong lúc vội vàng ta nhìn không rõ. Sau khi ta về phòng, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Phái Thanh Thành nổi danh đã lâu, rất nhiều đệ tử đã nhập môn 10-20 năm, huống hồ bọn đệ tử nhập môn có kẻ trước người sao, mà sao 10 mấy gã lại học một loại kiếm pháp cùng một lúc? Đặc biệt trong số 10 mấy người này có cả Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hào và La Nhân Kiệt, 4 người trong Thanh Thành tứ tú. Các vị sư đệ, các vị gặp tình huống như vậy thì suy đoán thế nào? Gã cầm bằng tính nói, theo tiểu đệ, phái Thanh Thành hoặc giả mới có được một bí kíp, hoặc giả Dư Quán Chủ mới sáng chế một đường kiếm pháp đem truyền thụ cho các đệ tử. Lao Đức Nặc nói, lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngẫm kỹ lại cảm thấy không phải vậy. Dư Quán Chủ là một tay lão luyện về kiếm pháp, nếu lão sáng chế ra kiếm pháp mới thì kiếm pháp này không thể tầm thường. Nếu là bí cấp kiếm pháp do người xưa để lại thì kiếm pháp được truyền dạy nhất định phải rất cao thâm, nếu không thì lão đâu để mắt đến và muốn đệ tử tập luyện làm gì. Còn kiếm pháp của bổn phái sao không luyện tập? Còn nếu là chiêu thức cao siêu thì mấy gã đệ tử tầm thường không thể lĩnh hội được. Lão chỉ cần chọn 3-4 tên đệ tử võ công giỏi nhất để truyền thụ, không lý nào lại cùng lúc truyền thụ cho hơn 40 người. Đây khác nào một vị võ sư mở trường dạy quyền để kiếm tiền. Vậy thì hành vi đại tôn sư của danh môn chính phái ở đâu? Sáng sớm hôm sau, ta lại đi từ trước chùa vòng ra sau. Khi đi qua bên luyện võ sảnh, thấy chúng vẫn đang luyện kiếm. Ta không dám dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn qua, nhớ được 2 chiêu, thầm nghĩ khi về sẽ xin sư phụ chỉ điểm cho. Lúc đó, Dư Quán Chủ vẫn chưa tiếp kiến ta. Ta không dám dự đoán phái Thanh Thành đối với phái Hoa Sơn chúng ta có lòng thù oán hay không. Nhưng chúng luyện kiếm pháp mới không chừng là để đối phó với phái chúng ta, vậy thì không thể không đề phòng. Gã cao nghệu nói, nhị sư ca, hay là họ đang luyện một kiếm trận nào đó? Lao Đức Nặc nói, đương nhiên cũng có thể như vậy. Lúc đó ta thấy chúng chia ra từng đôi chiếc giải chiêu thức, nào công nào thủ, chỉ toàn sử một số chiêu thức chứ không giống luyện kiếm trận. Đến sáng ngày thứ tư, khi ta tản bộ qua luyện võ sảnh thì trên sân vắng lặng không có ai cả. Ta biết chúng có ý tránh ta, lòng càng thêm hoài nghi. Ta cứ như thế mà đi qua, chốc chốc lại đưa mắt nhìn, xem ra chúng quả có ý muốn đối phó với Hoa Sơn nên luyện tập môn kiếm pháp lợi hại, nếu không thì hà tất chúng phải e dè như vậy. Tối hôm đó, ta nằm trên giường suy đi nghĩ lại, không cách nào ngủ được, bỗng nghe tiếng đao kiếm chạm nhau vọng lại. Ta giật mình kinh sợ, lẽ nào trong chùa lại có cường địch đến? Ta nghĩ trong đầu, phải chăng đại sư ca vì bị sư phụ trách phạt nên tức giận xông vào Trùng Phong quán mà đánh nhau? Đại sư ca chỉ có một mình, không địch nổi chúng, ta không biết làm sao để tương trợ. Lần này đến núi Thanh Thành, ta không đem theo kiếm, trong lúc vội vàng không tìm được kiếm, chỉ đành đi ra tay không. Lục Đại Hữu lên tiếng khen ngợi, tuyệt diệu, chị sư ca gan dạ lắm. Nếu là đệ thì đệ không dám đi tay không ra nghênh chiến với trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải, quán chủ Tùng Phong quán đâu. Lao Đức Nặc cá giận nói, Lục Hầu Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đâu có nói là đi tay không ra nghênh chiến với Dư quán chủ. Chỉ vì sợ đại sư ca gặp nguy hiểm, ta biết là gây go nhưng cũng phải đi ra. Lẽ nào sư đệ bảo ta cứ trốn trong chăn làm quân rùa đen? Các sư đệ nghe vậy cười ồ lên. Lục Đại Hữu mặt méo xẹo nhưng cũng cười nói, tiểu đệ khâm phục tán dương nhị sư ca, nhị sư ca hà tất phải nổi nóng. Lao Đức Nặc nói, cảm ơn, những lời tán dương của hiền đệ ta nuốt không trôi đâu. Mấy tên sư đệ cùng nói, nhị sư ca kể tiếp đi, đừng tốn lời với Lục Hầu Nhi nữa. Lao Đức Nặc kể tiếp, lúc đó ta lặng lẽ ngồi dậy theo hướng tiếng đao kiếm mà tới. Tiếng đao kiếm va chạm nhau càng lúc càng dữ dội, trống ngực đập thình thịch. Ta thầm nghĩ, hai chúng ta đang ở nơi đầm rồng hang cọp, đại sư ca võ công cao siêu, may ra có thể thoát thân được, chứ ta thì chắc tiêu. Tiếng đao kiếm va chạm nhau phát ra từ phía hậu điện. Trong hậu điện đèn đuốc sáng trưng, ta khom người xuống rón rén đến gần, nhìn qua song cửa sổ mới thở phào nhẹ nhõm, suýt bật cười. Thì ra ta đa nghi quá đáng. Mấy ngày nay, Dư quán chủ vẫn chưa tiếp kiến ta. Ta suy quanh tính quẩn mà toàn là những chuyện tào lao. Đại sư ca đâu có tìm đến đây sinh sự. Ta chỉ thấy trong điện có 2 cặp đang tỉ kiếm. Một cặp là Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng, cặp kia là Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào. Lục Đại Hữu nói, ái chà, bọn đệ tử phái Thanh Thành dụng công quá cỡ, ban đêm cũng không nghỉ ngơi. Đây mới gọi là đụng trận mới mài thương, khi bình thường chẳng chịu thắp hương, lúc cần kiếp mới ôm chân Đức Phật. Lao Đức Nặc nguýt gã một cái, tủm tỉm cười rồi nói tiếp. Ta thấy chính giữa hậu điện có một đạo nhân, vừa nhỏ con vừa lùng tịch, mình mặc đạo bào màu xanh đang ngồi. Lão ước chừng khoảng 50 tuổi, mặt gầy đét, coi bộ dạng lão như vậy, nặng lắm cũng khoảng 70-80 cân là cùng. Võ Lâm thường nói, chưởng môn của phái Thanh Thành là một đạo nhân lùng béo, nhưng nếu chưa tận mắt nhìn thấy, thì làm sao có thể tưởng tượng nổi lão nhỏ bé này lại là Dư Quán Chủ nổi danh khắp thiên hạ. Xung quanh lão có mấy chục đệ tử đứng theo dõi không chớp mắt, 4 tên đệ tử đang chiết kiếm. Ta mới xem mấy chiêu thì biết ngay là 4 tên đệ tử này đang chiết giải mấy chiêu mới mà chúng vừa học được từ mấy hôm trước. Ta biết lúc đó rất nguy hiểm, nếu bị phái Thanh Thành phát hiện, không những thân ta phải chịu nhục nhã, mà chuyện dở lỡ ra ngoài thì thanh danh của bổn phái cũng bị liên lụy. Đại sư ca chỉ đá có một cước mà làm cho 2 tên đứng đầu Thanh Thành Tứ Tú, Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng rơi xuống lầu. Sư phụ tuy trách phạt, rầy la đại sư ca không biết giữ môn quy, đi gây gỗ cho sinh chuyện đắc tội với bằng hữu, nhưng thực ra biết đâu sư phụ cũng lấy đó làm hoan hỷ. Xét cho cùng, đại sư ca đã làm rạng danh bổn phái. Thanh Thành Tứ Tú con mẹ gì mà không tránh khỏi một cước của đại đệ tử phái Hoa Sơn. Còn bây giờ, ta lén lút nhìn trộm chuyện bí mật của họ. Họ cho người bắt giữ thì so với chuyện trộm tiền còn tệ hại hơn nhiều. Lúc trở về núi, sư phụ sẽ nổi giận mà đuổi cổ ta ra khỏi môn đường. Nhưng ta thấy chúng luyện đấu nhộn nhịp như vậy thì không ngừng chuyện này có quan hệ đến phái ta. Ta không thể quay lưng bỏ mặc được. Lúc đó ta nghĩ mình chỉ xem vài chiêu rồi lập tức đi liền. Nhưng xem xong mấy chiêu đó, ta lại xem thêm mấy chiêu nữa. Cách sử kiếm của 4 gã thật là cổ quái, bình sinh ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng chiêu kiếm này chẳng có oai lực gì cả, khiến ta không hình dung nổi. Ta lấy làm lạ là kiếm pháp này chẳng có gì để người ta kính phục, tại sao phái Thanh Thành phải ngày đêm tập luyện? Lẽ nào kiếm pháp này lại là khắc tinh của Hoa Sơn kiếm pháp nhà ta? Xem ra cũng chưa chắc vậy. Ta lại xem thêm mấy chiêu nữa, rồi không dám đứng lâu. Nhân lúc 4 gã đấu với nhau đến chỗ gay cấn, lập tức ta rón rén về phòng, vì chờ xem 4 gã đấu xong thì e rằng ta khó bề thoát thân. Dư Quán Chủ võ công cao cường, ta ở ngoài điện chỉ cần bước một bước thôi cũng có thể bị lão phát hiện ngay. 2 hôm sau cũng vào nửa đêm, ta lại nghe tiếng kiếm gia chạm nhau nhưng không dám đi xem nữa. Kỳ thực, nếu như ta sớm biết chúng đang luyện kiếm trước mặt Dư Quán Chủ thì ta không dám đi xem trộm. Có lẽ do số trời nên ta mới nhìn được một lần mà thôi. Lục sư đệ còn thơm thảo khen ta gan dạ, khiến cho ta thêm hổ thẹn. Tối hôm đó, nếu lục sư đệ thấy ta mặt cắt không còn chút máu mà không chửi nhị sư ca là bậc đệ nhất nhát gan trong thiên hạ thì ta đã đa tạ sư đệ rồi. Lục đại hữu nói, không dám, không dám. Nhị sư ca giỏi lắm cũng chỉ là đệ nhị trong thiên hạ. Nhưng nếu là tiểu đệ cũng không sợ bị Dư Quán Chủ phát hiện, vì lúc đó đệ đã toàn thân lạnh cứng, hơi thở không thông, chẳng bước được một bước, khác nào thay ma. Bản lĩnh của Dư Quán Chủ có cao thâm đến đâu, cũng không thể biết bên ngoài cửa sổ có Lục đại hữu này là một anh hùng bậc nhất. Mọi người cười bò cả ra. Lao Đức Nặc kể tiếp. Cuối cùng, Dư Quán Chủ cũng tiếp kiến ta. Lão nói rất khách khí rằng, sư phụ phạt nặng đại sư ca như vậy là hơi quá đáng. Hai phái Hoa Sơn và Thanh Thành vốn có mối giao hảo từ lâu. Các đệ tử nhất thời nóng nảy nên mới xảy ra đánh nhau thì cũng coi như trẻ con đánh lộn. Người lớn hà tất phải quá bận tâm. Tối hôm đó, lão còn mời ta ăn tiệc. Sáng sớm hôm sau, khi ta cáo từ, Dư Quán Chủ còn tiễn ta ra tận cổng Tùng Phong quán. Ta nghĩ mình là tiểu bối, lúc từ biệt cũng nên quỳ xuống dập đầu. Ta mới co đầu gối trái thì tay phải của Dư Quán Chủ đã nhẹ nhàng đỡ ta dậy. Luồng kinh lực của lão thật đáng sợ. Ta cảm thấy toàn thân như bị bốc lên khỏi mặt đất, một chút khí lực cũng không vận dụng được. Nếu lão muốn ném ta ra xa 10 trượng hay làm cho ta lộn nhào 7-8 vòng thì ta cũng không chống cự được chút nào. Lão tủm tỉm cười hỏi, đại sư ca của ngươi nhập môn trước ngươi mấy năm? Ngươi có tài nghệ rồi mới đầu sư phái Hoa Sơn phải không? Ta bị lão nhấc lên đến không thở nổi, một hồi lâu mới trả lời, dạ, đệ tử có tài nghệ rồi mới bái sư, lúc đệ tử bái tổ thì đại sư ca đã là môn hạ phái Hoa Sơn 12 năm rồi. Dư quán chủ vừa cười vừa nói, hơn 12 năm, hứ, hơn 12 năm. Thiếu nữ hỏi, lão nói hơn 12 năm là có ý gì? Lão đứt nặc đáp, lúc đó thần sắc của lão rất kỳ quặc. Theo ta đoán, lão nghĩ võ công của ta bình thường, đại sư ca tập luyện hơn ta 12 năm, võ công cũng chưa chắc đã giỏi hơn bao nhiêu. Lão đứt nặc kể tiếp, ta về đến núi, trình sư phụ bức thư của Dư quán chủ. Bức thư đó viết với lời lẽ rất nhã nhặn chu đáo, lại vô cùng khiêm nhường. Xem thư xong, sư phụ rất vui mừng, hỏi ta tình hình trong Tùng Phong quán. Ta liền đem chuyện bọn đệ tử phái Thanh Thành ngày đêm luyện kiếm. Sư phụ bảo ta diễn lại, ta chỉ nhớ được 7-8 chiêu, liền lập tức diễn lại. Sư phụ xem xong nói, đây là Tịch Thạ kiếm pháp của nhà họ Lâm ở Phước Oai Tiêu Cục. Lâm Bình Chi nghe đến đấy thì không kìm nén được nữa, rung lên bần bật.